Thưa quý vị thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM. Chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là phát trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào có thể gọi vào để nghe bằng điện thoại 213-493-0188. Và bây giờ thì xin mời quý vị đến với phần tường trình của Tiến Dũng trong các tin tức có liên quan đến kinh tế và thị trường chứng khoán. Xin kính chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến anh Quang Hưng. Vâng, một bản tin đầu tiên rất là đặc biệt. Vào tối ngày hôm qua thì trên đường Bell Line có một cụ già 80 tuổi đã dẫn một con chó băng qua đường, và từ xa có chiếc xe Lexus 350 đã chạy tốc độ rất là nhanh chạy đến và đã thắng rất là gấp. Chưa thấy khi mà thắng như vậy thì người xung quanh nghe cái tiếng bánh xe chạm dưới đường và khói bốc lên mịt mù hết. Và khi mà cái làn khói xe đó đã bay qua rồi thì với những cái tiếng hét lớn thì người ta thấy rằng bà cụ rất là bình tĩnh vẫn bước qua đường với con chó. Và sau khi thấy như vậy thì người ta chạy lại hỏi bà thì lý do tại sao bà bình tĩnh mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà bà chỉ nhìn người ta rồi bà bỏ đi thôi. Mà cuối cùng người ta mới phát hiện được rằng người thân đến thì nói là bà bị lãng tai nên bà không có để ý mấy cái đó. Vâng, đó là câu chuyện vui nhỏ nhỏ để Tiến Dũng gửi đây cho quý vị, để mà có những cái bản tin kế tiếp nó không được vui. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ qua cái cơn bão vừa rồi đã có đến 110 người đã bị tử nạn qua cái cơn bão Sandy vừa qua. Đó là cái tin buồn kế tiếp. Thì sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán đã đi xuống. Thì Tiến Dũng muốn kể một chuyện vui nhỏ nhỏ để chúng ta có thể mà relax chút xíu khi mà nghe cái tin mà không được vui cho lắm. Hiện tại bây giờ Dow Jones đã xuống 33 điểm. Mức hiện tại là 13.059 điểm, trong khi đó thì Nasdaq thì lên 3 điểm, mức hiện tại là 2.985 điểm, SP500 xuống 3 điểm, mức hiện tại là 1.411 điểm, và T-Note 10 năm là 1.68%. Dầu thô thì giá hiện tại bây giờ là 85 đồng 6 xu cho một thùng, cái giá này đang chuyển hướng lên từ từ. Riêng về vàng thì lên 8 đồng 10 xu cho buổi sáng ngày hôm nay, một ao vàng là 1.683 đồng 30 xu, và đó là tin cho thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay với lãi suất cố định cho 30 năm là 3.46% và tuần qua là 3.47%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 2.84% và hôm tuần qua là 2.85%. 1 euro hiện tại đổi được chỉ có 1 đồng 27 xu mà thôi. Mỹ kim ở Việt Nam, 1 Mỹ kim mua vào là 20.825 đồng và bán ra là 20.865 đồng. Và ở Việt Nam, vàng thì mua vào là 45.700.000 đồng cho một lượng và bán ra là 45.950.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cũng vui không có buồn cho buổi sáng hôm nay, đó là nói về tình hình xăng ở Hoa Kỳ. Chúng tôi biết rằng 4 năm vừa qua, ngày hôm nay chúng ta thấy cái dấu hiệu xăng đã xuống một cách rõ ràng, và đây là cái dấu hiệu có thể giúp cho nền kinh tế phục hồi, vì tâm lý người dân mà đổ xăng rẻ thì họ sẽ chi tiêu nhiều. Cái giá xăng mà vào cách đây 19 tháng 11 đó là 3 đồng 75 xu cho một galon. Nhưng mà ngay tại thời điểm ngày hôm nay thì chỉ còn có khoảng 3 đồng 54. Đây là cái giá cho cả toàn nước Hoa Kỳ average, tức là trung bình là 3 đồng 54 xu. Nhưng mà riêng về ở Texas chúng ta, có nơi chúng ta chỉ có trả là khoảng 3 đồng 11 xu mà thôi. Vì thế đây là cái dấu hiệu rất là tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ vào những ngày sắp tới, và đặc biệt vào dịp lễ như thế này. Chúng ta biết rằng riêng về ở New York, New Jersey và những miền Đông Bắc, cái trận bão vừa rồi nó đã làm cho 1, 2, 3 chỗ refine, tức là những cái chỗ mà để hãng lọc dầu đã ngưng để mà họ sản xuất dầu. Nhưng mà sau khi họ tái thiết trở lại thì chúng ta biết rằng giá dầu này nó sẽ tiếp tục đi xuống. Đó là cái điều mà tốt. Và bản tin kế tiếp là bản tin hơi ngộ nghĩnh, nhưng mà tôi cũng gửi đi quý khán giả, cho thấy rằng hiện tại bây giờ có trên 12 triệu người thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Công ăn việc làm từ 7.8 bây giờ tăng lên là 7.9, tức là cái số người thất nghiệp gia tăng, nhưng mà không có đúng. Số người thất nghiệp đã giảm đi. Cái tháng vừa rồi không thôi, họ đã cộng lên 171.000 công ăn việc làm nữa. Nhưng mà tại sao cái số chỉ số người thất nghiệp 7.8 bây giờ lại tăng lên là 7.9? Lý do tại sao? Đồng thời một cái điều nữa mà người ta vẫn chưa có câu trả lời, ngoài kia có tổng cộng là khoảng 3.600.000 việc làm chưa có ai đến mà làm hết, tức là việc làm có sẵn đó nhưng mà người ta không có đi apply làm. Và hiện tại bây giờ tại sao lại như vậy? Cái lý do đơn giản như thế này là nhiều người dân Hoa Kỳ họ đã thất nghiệp, nhưng mà họ đã làm, ví dụ như những cái người đó họ làm một cái hãng McDonald's hay là tiệm ăn McDonald's chẳng hạn, họ làm một thời gian dài 5-10 năm thì cái mức lương của họ tối thiểu cũng là 15-17 đồng một giờ. Nhưng mà khi mà họ thất nghiệp rồi thì họ quay lại trở lại làm cái công việc mà 5-7 đồng một giờ hay là 7 đồng 50 xu một giờ, họ sẽ không làm. Trong khi đó họ nhận cái đồng tiền trợ cấp từ chính phủ thì nó cao hơn là họ trở lại làm cái công việc mới. Vì thế 3,6 triệu công văn việc làm kia hoàn toàn họ không có nhận, trong khi đó họ lại thích ngồi đó để mà hưởng cái tiền trợ cấp từ chính phủ thì nó tốt hơn. Đó là cái dấu hiệu lý do tại sao công việc làm có nhưng mà người thất nghiệp vẫn gia tăng. Đó là cái câu trả lời cuối cùng. Và một bản tin kế tiếp cho biết rằng cái cũng liên quan đến cái cơn bão Sandy. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ có đến 110 người Hoa Kỳ đã tử nạn trong cái trận bão thiên tai vừa qua. Đây là con số phải nói là không có nhỏ đối với một đất nước văn minh như Hoa Kỳ. Và đồng thời chúng ta biết rằng đến ngày hôm nay giờ ngay phút này thì Hội Hồng Thập Tự đã nhận được khoảng 35 triệu Mỹ Kim tiền giúp đỡ từ các nơi, không phải trên thế giới, từ các nơi ở Hoa Kỳ. Cho biết rằng người giàu mà bị thiên tai thì có thể bị ít người dân ở ngoài giúp hơn. Vì thế chỉ có những người trong nước mà giúp thôi. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ 35 triệu này nhìn với con số một cá nhân riêng như Tiến Dũng thì con số rất là lớn, nhưng mà đối với cái sự thiệt hại và giúp đỡ người dân bây giờ mà con số nó giống như hộp cát ở dưới biển. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ có khoảng 6.800 người phải ăn mỗi ngày, hoặc là có cái số tiền này phải tức là ăn đến để mà giúp cho những người này ăn, để mà giúp đỡ trong 80 tiểu bang, những người giúp đỡ thôi đó. Còn người dân mà cần lương thực ăn đó là khoảng 852.000 người. Và tại mỗi ngày như vậy người ta serve rất là nhiều. Cái số tiền 35 triệu này thật sự nó không có là bao nhiêu đối với cái thiệt hại cái cơn bão vừa qua. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái cơn bão Sandy này tiền của người dân đã gửi về nó đã hơn với cơn bão Isaac vừa rồi là 8 triệu Mỹ Kim. Tức là người ta đã gửi về một cách rất là lẹ. Cái lý do như thế này, hiện tại bây giờ ở New York là một cái trung tâm đầu não về kinh tế. Vì thế, những cái hãng xưởng họ đã donate rất là nhiều. Có cái hãng họ donate trên 1 triệu Mỹ Kim. Chẳng hạn như là hãng Chase, nhà băng Chase, Walt Disney, rồi News Corporation, News là những cái hãng về làm thông tin như là Media, rồi Kohl's, rồi Morgan Stanley, rồi Mercedes-Benz, v.v. Những cái hãng này họ đã bỏ ra trên 1 triệu Mỹ Kim để mà giúp cho những người bị bão New York cũng như các vùng lân cận. Và một bản tin kế tiếp cho quý đồng hương bên ngoài, nếu chúng ta có dùng cái xe hiệu Hyundai hay là Kia, nói chung lại là hãng của những cái xe này từ hãng của người Hàn Quốc, thì một bản tin hôm nay đã làm cho cái số điểm của Hàn Quốc đã xuống đến gần 7%. Cái đơn giản như thế này, họ đã tuyên bố rằng họ đã sản xuất những chiếc xe có thể chạy trên highway với cái số lượng nhiên liệu khiêm nhường là 40 mai một gallon. Hoàn toàn Hoa Kỳ rất là bể mặt về chuyện này, vì Hoa Kỳ là một nước văn minh về không phải kinh tế không mà về những cái khoa học kỹ thuật. Mà lý do tại sao không làm được chiếc xe chạy 40 mai một gallon ngoại trừ những xe chạy bằng điện. Nhưng mà trong khi đó thì Hàn Quốc làm được. Nhưng mà qua một cái điều tra cũng như là thống kê thì cho thấy rằng con số này là những con số ma, không có đạt được tiêu chuẩn như vậy. Và cái người chủ của tập đoàn Hyundai cũng như là Kia đã lên xin lỗi người dân vì cái con số không chính xác. Nhưng mà đồng thời cái lời xin lỗi cũng kèm theo rằng họ đã nói rằng nếu mà chúng ta muốn được đền bù, tức là compensation, thì chúng ta nên tìm hiểu sâu sắc vào những website của họ đưa ra. Và đó là cái điều mà họ đã gửi lên cho những người dân nào đang xài cái xe hiệu của Hyundai hoặc là Kia. Và chúng ta biết rằng người dân Hoa Kỳ phải lùng sục rất là nhiều để tìm được những website như thế này. Nếu mà chúng ta có xài những cái xe mới, đời mới 2011-2012 thì hoặc là 2013 của hai cái hãng này thì chúng ta có thể liên lạc đến một người nào đó, người Việt Nam hay người Việt, hãy hỏi rằng chúng ta có được đền bù hay không vì những cái lời nói của họ nó không có chính xác. Đó là cái bản tin mà Tiến Dũng nhận được buổi sáng ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp cho thấy rằng Apple đã bán được cái mini iPad 3 triệu cái trong 3 ngày, một cái con số kỷ lục. Người ta cho biết rằng đây là con số kỷ lục. Riêng về ở New York không thôi, họ đã bán ra trong 1 giờ, họ đã bán sold out trong 1 giờ tất cả những cái cửa hàng ngay Manhattan. Họ đã bán ra cái màu trắng đó, họ bán 1 giờ là bán không còn cái nào, và cái black là 2 giờ họ bán không còn một cái nào hết. Tức là họ bán hiện tại cho biết rằng nó tạm thời đã sold out, tức là không còn hàng nữa. Trong 3 ngày họ bán được 3 triệu cái mini iPad. Đây là một cái số mà kỷ lục mà Apple có thể nói rằng bán sản phẩm này và thu lợi rất là nhiều trong những năm vừa qua. Đây là trên toàn thế giới. Cho thấy rằng rất là hot hàng. Một bản tin kế tiếp là cho thấy rằng tại sao ngày hôm nay cái chuyện nhà cửa, cái giá cả nó đã qua một phần nào đó khỏi mặt nước rồi. Nhưng mà một bản tin vừa cho biết rằng những người thanh niên dưới 40 tuổi làm sở hữu một cái nhà, những cái nhà đó hiện tại bây giờ vẫn còn nằm dưới mặt nước rất là nhiều, theo cái thống kê của những người về làm về real estate. Thì cho biết lý do tại sao như vậy, người ta cho biết rằng thứ nhất là những người trẻ tuổi này ôm cái nhà không có lâu, chỉ gần đây nhất thôi. Thí dụ như họ mua cái nhà 300.000 Mỹ Kim, đến ngày hôm nay cái equity, thì cái tiền trong cái nhà không có nhiều, khi mà cái giá cả thị trường xuống như thế này thì họ bán cái nhà đó ra chỉ là khoảng 270, tức là họ vẫn còn lỗ 30.000. Cái nhà nó không còn giá trị là 300.000 nữa, họ trả tiền vô rất là nhiều rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay họ bán ra, cái nhà nó sẽ lỗ chứ không có lời, cái nhà họ không có giá trị như vậy. Cái điều thứ hai là người trẻ tuổi lại bỏ tiền vào đầu tư cái nhà rất là nhiều, họ làm nào là cái bếp họ phải granite rồi vân vân, rồi stainless steel, vì thế cái số tiền nó lên và nó làm cho cái nhà họ nó giá trị nhiều hơn nữa. Nhưng mà ngược lại, theo như cái bản thống kê này họ đưa ra rằng người trẻ tuổi lại không có trả tiền trễ bằng những người lớn tuổi. Đó là điều mà họ đưa ra, tức là những người lớn tuổi hơn 40 thì trả tiền nhà đôi khi nó bị trễ, nhưng mà người trẻ tuổi dưới 40 cái nhà không có giá trị, nhưng mà họ trả tiền lúc nào cũng đúng hết đó, thưa quý khán giả. Và một bản tin kế tiếp, một bản tin thế giới cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay nói về Anh. Một báo cáo mới nhất của công ty kiểm toán tên tắt là KPMG cho biết rằng khoảng 5 triệu người Anh có cái mức thu nhập thấp hơn mức sống tối thiểu của nước Anh hiện tại. Và cái điều này tương đương trung bình là 5 việc làm thì có một việc làm mang lại cái thu nhập dưới mức trung bình. Và báo cáo cũng cho biết tình trạng thu nhập trên, và phải nói rằng về những cái người như là tiếp viên nhà hàng rồi làm ở quầy bar, tỷ lệ lên đến 90%. Và tiếp đến là nhân viên bán hàng với số lượng người nằm trong cái nhóm thu nhập thấp hơn với mức sống gọi là tối thiểu lớn nhất, khoảng 780.000 người. Và theo cái tiêu chuẩn mức sống tối đa tại nước Anh thì giờ cái công việc tại khu vực ở riêng về London không đó là khoảng 8 đồng 30 sen bảng Anh, rồi đồng thời chỗ khác là khoảng 7 đồng 20 sen bảng Anh, và đồng với cái mức tối thiểu không phải là mức quy định. Mặc dầu quy định nước Anh là 6 đồng 19 bảng Anh cho một giờ, nhưng mà làm phải là từ 8 đồng trở lên mới đủ sống, mà nếu dưới là chúng ta không đủ sống. Và báo cáo của cái hãng này nói rằng hiện tại bây giờ cái tỷ lệ tương ứng là khoảng 24-23%. Đối với những khu vực khác thì nước Anh, cái người sống tối thiểu là 16%. So với những cái như là Ireland, Ireland v.v. thì cái mức số mà người sống nó cũng tệ hơn nhiều. Và đồng thời chúng thấy rằng mới bản tin mới nhất cho biết rằng cái công ty mà HSBC cũng là nhà băng, họ tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm 30.000 người tại nước Anh. Đây là công ty lớn về nhà băng, và đây là một tin không có được vui cho nước Anh. Và nhà băng này có tất cả là 266.700 người, và họ đã cắt giảm xuống còn 296.000 người của năm 2010, và 21.000 người nữa sẽ bắt đầu ra đi từ đây cho đến năm 2012 kết thúc. Giờ đây xin trở lại Ngoại Hưng.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Trong cái ngày hôm nay mới ngày thứ hai đầu tuần mà trong cái phần tường trình của Tiến Dũng đó, toàn là những cái tin buồn, chẳng hạn như là thị trường chứng khoán thì bị mất điểm, trong khi đó thì mất việc ở bên Anh. Ngày mai là cái ngày bầu cử, mà cái việc bầu cử thực sự là chúng ta không có đoán được là ông Obama thắng hay là ông Mitt Romney thắng hay là ông này ông kia thắng, vân 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 vân. Cho nên nó bị lọt vào trong cái tình trạng gọi là không có thể tiên đoán nổi, nghĩa là cái tương lai thì nó không có chắc chắn. Có thể là, theo như là Tiến Dũng thấy là cái thị trường chứng khoán nó ngày hôm nay nó xuống, nó có thể là bởi vì cái vấn đề này chăng?
Vâng, cảm ơn Quốc Hưng hỏi câu này. Thật sự ra thì cái thị trường chứng khoán, nếu mà nói về cái tình hình kinh tế đó, thì nó không đến nỗi bi quan lắm. Tại vì thứ nhất anh thấy là tiền xăng đã đi xuống. Thứ hai nữa thì những cái công ty bán lẻ như những cái công ty lớn như là Apple cũng có ăn nên làm ra. Nhưng mà Tiến Dũng không có dám nói chắc, nhưng mà nghĩ rằng đây có thể ảnh hưởng từ Trung Quốc. Có thể rằng hiện tại bây giờ mọi sự đều ngưng lại để nhìn coi Trung Quốc trao quyền lực nó sẽ như thế nào. Vì Trung Quốc cho tôi biết là một cái cường quốc cũng không phải thua gì Hoa Kỳ nhiều. Khi mà họ trao cái quyền lực như vậy cũng chẳng khác nào là ở Hoa Kỳ bầu cử tổng thống mới. Vì thế khi mà chúng ta nhìn hai cái bối cảnh, nó sẽ ảnh hưởng về kinh tế cả toàn thế giới chứ không phải là chỉ riêng Hoa Kỳ mà thôi. Vì thế ví dụ nghĩ rằng có thể rằng nó đang ảnh hưởng mọi cặp mắt của người dân Hoa Kỳ, cũng đang đổ dồn về, đặc biệt những người về làm kinh tế cũng đang đổ dồn về Trung Quốc. Hiện không biết rằng ai đã lên ngồi chiếc ghế thay ông Hồ Cẩm Đào. Đó là cái câu hỏi hiện tại bây giờ và cũng làm cho mọi sự nó đang đình trệ trở lại. Thì đó là cái câu trả lời của Tiến Dũng nha.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều và chúc Tiến Dũng có một ngày thứ hai thì là vui nha.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi và một lần nữa xin kính chào và chúc quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc.